Chúa tể của thiên nhiên. Phần gợi ý giảng của cha Carolo Hồ Bạc Sái. Phần B. Gợi ý thứ ba: cha em là người cầm lái. Trong một cuộc hải trình vượt Đại Tây Dương, khách du lịch đang thư thái ngắm cảnh hoàng hôn trên boong tàu. Nơi tiết mù xa, mặt trời đỏ cam đang chiếu những ánh vàng cuối cùng của một ngày còn sót lại. Bỗng mây đen ùn ùn kéo tới, tối sầm cả một vùng trời. Sấm chớp đổ xuống liên hồi, giông tố cuồn cuộn nổi lên, càng lúc càng thét gào dữ dội. Mọi người trên boong chen lấn nhau chạy về phòng mình. Duy chỉ có một bé trai cứ tiếp tục chạy dẫn trên boong giữa trận cuồng phong. Được hỏi tại sao em không sợ hãi trước cơn giông tố, em thản nhiên đáp lại: vì cha em là người cầm lái con tàu. Giống như khách du lịch trong câu chuyện trên, các môn đệ cũng gặp một trận cuồng phong khi vượt biển. Các ngài kinh hoàng vì thấy mình sắp bị nuốt chửng. Bó tay bất lực trước phong ba bão táp, các ngài vội đánh thức Đức Giêsu và xin người ra tay cứu giúp. Thưa Thầy, chúng con chết mất, Thầy không quan tâm sao? Người liền đe gió và phán với biển như một người bị quỷ ám: hãy im đi. Tức thì sóng yên biển lặng. Ai cũng thích sóng gió biển lặng, xuôi chèo mát mái. Nhưng cuộc đời nào mà chẳng có những cơn giông, đại dương nào mà không có những bão tố. Tuy nhiên, chính giông tố mới giúp chúng ta nhận ra chính mình. Mình còn yếu đuối và bất lực, còn nhát đảm và kém tin. Cũng chính giông tố sẽ đưa ta đến với Chúa, để ta hoàn toàn phó thác cho sự quan phòng của Người. Cũng chính giông tố sẽ giúp ta biểu lộ đức tin. Có thể nói, đức tin sẽ lớn lên ít nhiều sau mỗi lần giông tố. Thánh Phaolô viết: Thiên Chúa không ban cho ta một thần khí nhát sợ, nhưng mạnh mẽ, bác ái và tự chủ. Mỗi người chúng ta không khác chi chiếc thuyền nan chông chênh giữa cơn lốc cuộc đời, khó khăn nối tiếp khó khăn. Giống như cậu bé đã tin tưởng ở cha mình cầm lái con tàu, mỗi người chúng ta cũng hãy vững tin ở Thiên Chúa tình yêu, Người sẽ hướng dẫn cuộc đời của mỗi người chúng ta. Có Chúa trong đời, những cô đơn như bị xóa nhòa, những khó khăn dường như nhỏ lại, những yếu đuối như được mạnh sức. Chúng ta không cần xin cho cuộc đời mình như biển lặng, nhưng xin cho cõi lòng chúng ta được tĩnh lặng ngay giữa lúc biển động. Thánh Francisco Salesio dạy: phải ở lại trong con thuyền mà Thiên Chúa đã đặt chúng ta vào, để hành trình từ cõi đời này về chốn đời sau. Chúng ta phải sẵn sàng ở lại trong sự bình an, thanh thản. Lạy Chúa, thuyền đời chúng con chẳng bao giờ được êm ả. Nó chỉ êm ả khi tới bến thiên đàng. Xin cho lòng chúng con luôn bình an, ngay cả khi Chúa còn đang ngủ. Miễn là có Chúa trong thuyền, vì Chúa chính là thuyền trưởng của đời chúng con. Amen. Gợi ý thứ 4: vượt tầm kiểm soát. Chiều hôm ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đi thuyền vượt biển. Một cơn bão nổi lên. Ban đầu các môn đệ còn chèo chống và giữ được con thuyền, vẫn còn đứng vững trước phong ba bão táp. Đó là tình trạng còn trong tầm kiểm soát. Khi mọi sự còn trong tầm kiểm soát, nghĩa là chúng còn nằm trong khả năng xoay sở của ta. Khi đó, ta rất dễ nghĩ rằng mình có đức tin. Lèo lái con thuyền đời mình cũng thế. Khi ta còn kiểm soát được những sự việc xảy ra cho đời mình, thì ta cảm thấy hạnh phúc. Ta xác định những mục tiêu, ta hoạch định chương trình, ta làm chủ tình thế. Những khi đó, ta không thực sự cảm thấy cần đến Chúa. Nhưng giông tố ngày càng lớn, các môn đệ dù đã làm hết sức mình, nhưng vẫn không giữ được con thuyền, nó sắp chìm. Các ông chợt nhận ra rằng tình thế đã vượt tầm kiểm soát của họ. Trong đời chúng ta cũng có những lúc tương tự như thế. Đó là khi ta gặp một hoàn cảnh quá khó khăn, hay khi ta bệnh nặng, ta sắp chết. Những khi đó ta thấy mình như không còn sức lực, ta hoang mang, sợ hãi. Chính những khi đó ta mới biết đức tin của mình còn quá yếu kém, thậm chí không có đức tin thực sự. Ta nghĩ rằng không có Chúa hoặc Chúa đã bỏ ta. Trong bài tin mừng này, các môn đệ cũng cảm thấy như thế. Họ chạy đến tìm Đức Giêsu, nhưng họ thấy Ngài đang ngủ. Họ còn trách Ngài nữa. Giữa phòng ba bão táp, Đức Giêsu vẫn ngủ. Đó là dấu chỉ một đức tin vững mạnh vào Thiên Chúa, ngược hẳn với đức tin yếu kém của các môn đệ. Khi họ yêu cầu Ngài, Ngài thức dậy và chỉ một lời thôi, Ngài dẹp yên bão táp. Con thuyền trong bão táp, đó là hình ảnh cuộc đời chúng ta. Nên nhớ là trong thuyền có Đức Giêsu. Mặc dù Ngài ngủ, nhưng Ngài không ở xa và không bỏ chúng ta một mình. Ngài ngủ để thử đức tin của chúng ta đó thôi, để chúng ta biết được đức tin của mình đã vững mạnh hay vẫn còn yếu kém. Chỉ cần chúng ta nhớ đến Ngài, kêu xin Ngài, thì Ngài sẵn sàng thức dậy và dẹp yên bão táp đang đe dọa chúng ta. Gợi ý thứ 5, chuyện minh họa. Chuyện thứ nhất, câu chuyện của cây vả. Một cây vả kia đã đứng vững suốt mùa đông trước bao cơn gió mạnh. Nhưng đến đầu mùa hè, khi gặp một cơn gió trung bình thôi, nó đã ngã sập xuống. Nhiều người lấy làm lạ. Thực ra cũng chẳng có gì lạ lắm. Trong mùa đông, cũng như hầu hết các cây khác, cây vả này bị rụng trụi lá. Gió đông có thổi đến thì cũng lọt qua các cành trơ trụi khẳng khiu của nó và bay đi. Bởi thế bao lần cơn gió mùa đông cũng không làm cho nó nhúc nhích. Nhưng đông tàn, xuân tới, cây vả bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Đến mùa hè thì cành lá đã sum suê. Khi gió thổi đến, lá cây cản lại, làm sức tấn công của gió càng mạnh hơn. Chính vì thế mà cây vả không còn đứng vững được nữa. Câu chuyện này giúp chúng ta hiểu thế nào là giông tố mùa đông và giông tố mùa hè. Giông tố mùa hè gây hại nhiều hơn giông tố mùa đông. Mùa hè nói đây là lúc cuộc đời ta đang đầy đủ, thoải mái, sung sướng. Chuyện thứ hai, loại máy bay đầu tiên. Ngày kia tôi đang ngồi trong phòng, một con ruồi vo ve bay vào. Nó bay dập dờn và vụ xuống ăn những thức ăn thừa. Nó làm bất cứ điều gì nó thích và bất cứ khi nào nó muốn. Một con ruồi chỉ là một sinh vật. Nó hơn hẳn chiếc máy bay. Nó cất cánh mà không cần chạy như máy bay. Nó đáp xuống ngay tức khắc. Nó không bao giờ rơi và không bao giờ đâm vào bất cứ vật gì hoặc gặp một tai nạn nào. Phi hành đoàn của nó không phải học cách lái hoặc kiểm tra. Nó không có những động cơ trục trặc hay hết nhiên liệu. Và hơn thế nữa, nó có thể sản xuất ra những chiếc máy bay tương tự mà chỉ cần một chút sức lực. Thật khó có thể kiếm được một thiết bị điện tử hoặc động cơ nào sánh với tất cả những gì một con ruồi có thể làm. Nó chỉ là một trong nhiều sinh vật của Chúa và cho ta thấy rằng có ai đó đã tạo ra nó. Chuyện thứ ba, điều huyền bí. Một thanh niên đi du lịch tới một thành phố lớn, đến một nhà thờ, cậu ngả mũ cung kính cúi chào. Thấy điều này, một hành khách có vẻ trí thức bên cạnh cậu nhận định: "Ô, tôi biết bạn có đạo. Bạn học gì ở đó?" "Tôi học những điều huyền nhiệm của tôn giáo." "Huyền nhiệm? Bạn không biết rằng chúng ta chẳng bao giờ tin những chuyện gì chúng ta không hiểu. Ít ra đó là nguyên tắc của tôi." "Vậy anh hãy nói cho tôi biết tại sao ngón tay anh cử động khi anh ngó ngoáy nó." "Nó cử động vì sự sống trong tôi làm nó cử động." "Nhưng tại sao nó cử động?" "Vì tôi muốn thế." Tại sao tai của anh không cụp lại khi anh muốn? Lúc đó cuộc đối thoại chấm dứt. Gợi ý thứ 6. Tin vào quyền năng Thiên Chúa. Một sinh viên y khoa người Tây Ban Nha đi viếng trung tâm hành hương kính Đức Mẹ tại Lộ Đức. Ở Đại học Madrid, người sinh viên này đã từng nghe các giáo sư vô tín ngưỡng nói về Lộ Đức như xuất xứ của những thứ mê tín dị đoan vẫn còn được loan truyền đi nhiều nơi. 3 tháng ở Lộ Đức, anh muốn theo dõi việc làm của văn phòng, xác minh các phép lạ xảy ra tại trung tâm này. Vậy thời gian 3 tháng ở Lộ Đức, người sinh viên này đã được chứng kiến 3 phép lạ. Cả 3 trường hợp đều có các bác sĩ vô thần theo dõi để xác minh tính đích thực của phép lạ. Hãy nghe người sinh viên này chia sẻ điều mắt thấy tai nghe về một trong 3 phép lạ đó. Tại Lộ Đức. Hôm đó tôi đang ở tiền đường Vương Cung Thánh Đường Lộ Đức cùng với các chị của tôi hiện có đó chỉ mấy phút trước khi kiệu mình Thánh Chúa đi qua. Khi ấy một người đàn bà tuổi trung tuần đang đẩy chiếc xe lăn qua trước mắt chúng tôi. Một người chị tôi lưu ý chúng tôi khi nói, kìa hãy coi cậu con trai đáng thương trên chiếc xe lăn. Đó là một chàng trai chừng 20 tuổi bị bệnh bại liệt làm biến dạng. Mẹ của chàng khi ấy lần chuỗi to tiếng, lúc lúc lại thở dài thưa với Đức Mẹ, lạy Đức Nữ Đồng Trinh xin giúp đỡ chúng con. Quả là một cảnh tượng cảm động, gợi nhớ lại bệnh nhân xưa đã thưa với Đức Giêsu, lạy Chúa xin cho con được sạch khỏi bệnh phong. Người đàn bà đẩy xe lăn không muốn chậm trễ nhưng đã tới ngay chỗ những người đang chờ Đức Giám Mục rước mình Thánh đi ngang qua. Đã đến lúc Đức Giám Mục sắp ban phép lành mình Thánh cho chàng thanh niên bại liệt. Khi ấy chàng thanh niên nhìn thẳng vào mặt nhật đựng mình Thánh Chúa. Đó xem ra là cách anh biểu lộ niềm tin của anh. Thế rồi khi Đức Giám Mục ban phép lành với dấu thánh giá bao quát, cậu thanh niên bại liệt liền trỗi dậy, ra khỏi xe lăn, hoàn toàn khỏi bại liệt. Dân chúng liền hô to trong niềm vui. Đó là một phép lạ, đó là một phép lạ. Nhờ có giấy phép đặc biệt, tôi được chứng kiến những xác minh tiếp theo để thấy quả thật, Chúa đã chữa lành người thanh niên. Tôi không thể nào diễn tả hết được những điều tôi cảm nhận và tâm trạng tôi lúc đó. Tôi đến từ trường y khoa Đại học Madrid, nơi có nhiều giáo sư vô tín và nhiều vị nổi tiếng. Nhiều sinh viên bạn học tôi luôn nhạo báng các phép lạ, và giờ đây tôi được thấy tận mắt một phép lạ. Đây là một phép lạ do Đức Giêsu Thánh Thể thực hiện. Cũng Đức Giêsu xưa đã từng chữa lành bao người bại liệt và bệnh nhân khác. Tôi nghiệm được một niềm vui lớn lao, tôi có ấn tượng, tôi được ở ngay bên cạnh Chúa. Khi ấy, tôi cảm nhận được sức mạnh vô song của Chúa và cảm thấy thế giới bao quanh tôi bỗng trở nên cực kỳ nhỏ bé. Tôi đã trở về Madrid, Tây Ban Nha. Những chồng sách, những bài học, những cuộc thí nghiệm tôi đã từng thực hiện với bao là hứng khởi, nay không còn là sức nặng lôi kéo tôi nữa. Các bạn tôi hỏi tôi, điều gì đã xảy ra cho cậu trong niên học này? Điều gì đã khiến cậu sững sờ? Quả thật tôi bị sững sờ do kỷ niệm khiến tôi bị khuynh đảo mỗi ngày. Duy hình ảnh mình Thánh Chúa được dơ lên để ban phép lành khiến cậu thanh niên bại liệt kia nhảy vọt ra khỏi chiếc xe lăn. Hình ảnh ấy in sâu vào ký ức và vào trái tim tôi. 3 tháng sau đó, tôi nhập tập viện dòng tên, đó là ngày 15 tháng Giêng năm 1927. Tại Nhật Bản, chàng thanh niên ấy tên là Pedro Agrup. Suốt đời chàng sẽ không bao giờ quên được phép lạ Chúa làm trước mắt anh. Được củng cố mạnh mẽ do phép lạ như dấu chỉ về quyền năng vô cùng của Thiên Chúa, anh sẽ không bao giờ lùi bước trên đường dấn thân phục vụ người. Bị trục xuất khỏi quê hương Tây Ban Nha ngày 13 tháng 2 năm 1932 cùng với tất cả các tu sĩ dòng tên. Nhận thừa tác vụ linh mục ngày 30 tháng 7 1936 tại Hà Lan. Được phái đi truyền giáo tại Nhật Bản ngày 15 tháng 10 1938. Phục vụ nạn nhân bom nguyên tử giáng trên Hiroshima ngày 6 tháng 8 năm 1945. Được bầu làm tổng quyền thứ 29 dòng tên ngày 22 tháng 5 1965 sau nhiều năm làm giám đốc tập sinh và làm giám tỉnh dòng tên ở Nhật. Quả thật phép lạ xưa cũng như nay chỉ có ý nghĩa khi là dấu chỉ về nước của Thiên Chúa như lời Đức Giêsu tuyên bố với người Pha-ri-siêu. Nếu tôi dựa vào thần khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến gần giữa các ông. Ai nhận ra dấu lạ Chúa làm cũng được thúc đẩy dấn thân hết mình để phục vụ nước Thiên Chúa. Câu chuyện phép lạ chàng thanh niên bại liệt được chữa lành tại Lộ Đức khiến chàng sinh viên Petro Arup được hoán cải như thế nào trên con đường phục vụ nước Chúa. Cuộc hoán cải ấy không thấm vào đâu so với cuộc hoán cải của Simon Ferro và các bạn một khi nhận biết quyền năng của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu phục sinh. Họ đã hy sinh cả mạng sống mình để phục vụ nước Thiên Chúa. Họ đã thực sự trở nên giềng cột của Hội Thánh Chúa nhờ tin vào quyền năng của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu.